Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Kỳ trước, chúng ta đã khởi sự chương 2 nói về những đặc điểm của nhà tâm vấn cơ đốc. Nhà tâm vấn cơ đốc phải là một người có đời sống thuộc linh trưởng thành, thể hiện trái thánh linh trong đời sống, nổi bật là tính mềm mại, khiêm nhu, kiên nhẫn, quan tâm đến việc lành. Khởi điểm của tất cả các nhà tâm vấn là mối tương giao cá nhân với Chúa. Đặc điểm của người tin theo Chúa Giê-xu là tình yêu thương. Và đây là đặc tính quan trọng nhất cho bất cứ ai muốn giúp đỡ người khác. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về tình trạng căng thẳng của nhà tâm vấn cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nhạc khúc tuyệt vời qua tiếng hát Quỳnh Như.
Nhạc khúc chưa muôn đời.
Vừa rồi là tiếng hát Quỳnh Như trong nhạc khúc Tuyệt Vời. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về tình trạng căng thẳng của nhà tâm vấn Cơ Đốc. Sinh viên ngành tâm vấn đôi lúc tưởng rằng việc giúp đỡ người khác luôn luôn đem lại niềm vui và thỏa nguyện. Tuy nhiên hầu hết các nhà tâm vấn chỉ sau một thời gian ngắn đều thấy tâm vấn là một công việc rất khó khăn, căng thẳng, làm cạn kiệt tâm lực. Nhà tâm vấn sau khi cố giúp một số người sẽ thấy mệt mỏi, bực dọc, mất bén nhạy và không còn hiệu năng nữa. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu tâm lý đề nghị một số phương cách giúp cho giới quản trị nhân viên và những người làm công tác tâm vấn có thể đối phó với tình trạng căng thẳng tinh thần. Nếu áp dụng 4 nguyên tắc sau đây, chúng ta có thể giúp chính mình không bị kiệt lực. Trước hết, chúng ta cần có thì giờ ở riêng một mình. Có bao giờ bạn suy nghĩ tại sao Chúa Giê-xu không bị kiệt sức không? Lúc nào cũng có đám đông vây quanh và Chúa thì luôn luôn sẵn sàng cứu giúp những người có nhu cầu. Chúa đã hành động như thế nào? Từng hồi từng lúc Chúa tách khỏi đám đông để đi riêng với các môn đồ, nghỉ ngơi trong nhà Lazaro, Marie và Ma-thê, hay có khi ở một mình trong nơi thanh vắng để trầm tư và cầu nguyện. Chúa thường dành thì giờ nghỉ ngơi đều đặn và vì vậy, Chúa luôn luôn được tươi mới khi trở lại cứu giúp con người. Đôi khi rất khó tìm ra thì giờ ở riêng và nghỉ ngơi, nhưng cần nhớ rằng chính Chúa thiết lập ngày nghỉ. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 2. Cho nên làm theo lời dạy và gương mẫu của Chúa là khôn ngoan hơn hết. Thứ hai, chúng ta cần chia sẻ trách nhiệm. Đức Chúa Trời không cần con người giúp hoàn thành các mục tiêu thiên thượng. Nhưng Chúa Giê-xu đã huấn luyện môn đệ và khích lệ họ phụ giúp Ngài trong chức vụ. Không có gì làm cạn kiệt nhà tâm vấn mau hơn là tín niệm cho rằng tôi phải làm một mình việc này và sẽ không có ai giúp tôi hết. Trong chương trước, chúng ta đã xem xét cách thức Môi-se vận dụng để không bị kiệt sức khi ông tìm người giúp mình giải quyết công việc. Các nhà tâm vấn chuyên nghiệp ngày nay cũng có khám phá tương tự. Họ có thể làm việc hiệu năng hơn và khó bị kiệt lực nếu có thể sắp xếp thì giờ để gặp gỡ nhau đều đặn, trao đổi các nan đề, khuyên bảo, giúp đỡ nhau và san sẻ trách nhiệm. Thứ ba, chúng ta cần được các tín hữu khác hỗ trợ. Cần giữ liên lạc mật thiết với những người có thể khích lệ và giúp chúng ta có góc nhìn khác, nhất là khi đang ở dưới áp lực của công việc. Lúc Chúa Giê-xu ở trong vườn Gethsemane, Ngài thực sự được trợ lực khi cầu nguyện. Nhưng Chúa cũng muốn các môn đệ canh thức và ở gần trong những giờ trước khi Ngài chịu khổ hình. Người được tâm vấn thường thấy mình đối phó với nan đề hữu hiệu hơn khi biết được những tín hữu khác quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ, khích lệ tinh thần. Điều gì cần cho người được tâm vấn thì cũng cần cho nhà tâm vấn. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, đó là chúng ta cần cầu nguyện. Tin lành Mác chương 1 ghi lại một khoảng thời gian bận rộn trong đời sống Chúa Giê-xu. Có ngày Chúa đã giảng dạy và chữa lành những người đau ốm tật nguyền từ sáng cho đến tối mịt. Chắc chắn Chúa rất mệt. Nhưng sáng sớm hôm sau, Ngài dậy sớm, đi đến một nơi yên vắng để cầu nguyện. Ngài cần thời gian ở riêng với Cha để linh hồn tươi mới và nhận được thần năng hướng dẫn trong sứ mạng. Chúa Giê-xu đi đây đó giảng đạo, chữa bệnh, cứu giúp trong suốt những năm chức vụ. Đôi lúc, Ngài bị trở ngại, gặp chống đối, nhưng thường Ngài làm việc suốt ngày. Tuy nhiên, Chúa không bao giờ để bị áp lực căng thẳng trong chức vụ. Là những người làm công tác tâm vấn, chúng ta cần học theo những nguyên tắc đó. Bây giờ chúng ta nói đến những hiểm nguy của người làm công tác tâm vấn. Khi một con tàu tiến vào hải cảng, người ta thường cử một hoa tiêu lên tàu để hướng dẫn con tàu cập bến. Viên hoa tiêu biết rất rõ địa hình đáy biển tại bến cảng, biết rõ những chỗ nông sâu và nơi nào có đá ngầm cần tránh để có thể đưa con tàu vào cảng an toàn. Trong công tác tâm vấn cũng có những hiểm nguy khó thấy, nhưng khi nhận ra, chúng ta có thể tránh được những khó khăn ảnh hưởng đến hiệu năng công tác này. Hiểm nguy thứ nhất là quá dựa vào thông tin một chiều. Trong tâm vấn, chúng ta thường chỉ nghe một phía của vấn đề, tức là phía người được tâm vấn trình bày. Đây có thể chỉ là một phần câu chuyện. Thí dụ như trong công tác tâm vấn hôn nhân, đối diện với cùng một vấn đề, chúng ta lại thường được nghe hai người phối ngẫu kể hai câu chuyện rất khác nhau. Vì thế, nếu nhà tâm vấn chỉ nghe một phía, chúng ta sẽ chỉ có một hình ảnh méo mó của nan đề, khiến chúng ta dễ mất tính khách quan và làm cho công tác tâm vấn giảm hiệu năng. Hiểm nguy thứ hai là kết luận quá sớm. Nhà tâm vấn phải chú ý lắng nghe và đừng đưa ra kết luận vội vàng về nan đề hay giải pháp cho nan đề. Cố tìm giải pháp sớm quá, nhà tâm vấn có thể mất nhiều thời gian và năng lực vì nan đề người được tâm vấn nêu lên trước đó có thể không phải là nan đề thật hay là nan đề cấp bách nhất. Hiểm nguy thứ ba là quá nhấn mạnh đến việc nói thẳng. Gần đây có một số tác giả kết luận rằng phương thức cơ đốc duy nhất để giúp người có nan đề là đặt thẳng vấn đề với họ và bảo họ thay đổi. Tuy nhiên, nếu tra cứu Kinh Thánh, bạn sẽ thấy con người có thể được giúp bằng nhiều cách khác nhau. Có lúc, việc đặt thẳng vấn đề là quan trọng như Roma chương 15 câu 15. Nhưng giáo huấn cũng quan trọng không kém, Côlôse chương 3 câu 16. Có khi cần phải cầu nguyện như Gia-cơ chương 5 câu 16. An ủi, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 18. Quan tâm, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 25. Khích lệ, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 11. Chấp nhận, theo Roma chương 15 câu 7. Và ân cần giúp người được tư vấn chịu đựng gánh nặng. Chúng ta cần nhớ rằng, không phải chỉ có một phương thức tâm vấn cơ đốc cho tất cả mọi người. Hiểm nguy thứ tư là tham dự quá sâu. Những người nhạy cảm và có lòng thương rất dễ mất thái độ khách quan và tham dự quá nhiều vào nan đề của đối tượng được tâm vấn. Tình trạng này có thể khiến chúng ta hao tổn năng lực, ảnh hưởng đến những trách nhiệm khác trong cuộc sống. Chúng ta cần được Chúa giúp đỡ để vẫn có thể thực sự quan tâm đến nan đề của người được cố vấn, nhưng không bị lôi cuốn vào đó đến độ coi là nan đề của mình. Có lẽ bạn cũng đã từng có kinh nghiệm về người được tâm vấn đòi hỏi liên tục và quá nhiều. Người này không để ý gì đến gia đình hay các bổn phận khác của nhà tâm vấn, đôi khi không tôn trọng nhu cầu cần riêng tư và trông mong nhà tâm vấn phải đáp ứng tức khắc mỗi khi đương sự cần. Để không bị lôi cuốn quá nhiều, bạn cần phải tìm cách trả lời cho xuôi thuận, bảo rằng tôi quan tâm đến bạn, nhưng vì lợi ích của bạn và của tôi nữa, tôi không thể dành hết thì giờ cho bạn. Chúng ta cần có một thời biểu rõ ràng để trao đổi với nhau. Hiểm nguy thứ năm là thân mật với người khác phái. Không có gì bảo đảm rằng nhà tâm vấn cơ đốc không bao giờ bị kích thích bởi đối tượng khác phái hay trong một số trường hợp là đồng phái. Tâm vấn liên quan đến sự gần gũi và đôi khi có cả việc chia sẻ những nan đề cá nhân, những vấn đề tính dục và những nhu cầu thâm sâu khác. Nhà tâm vấn không được dùng yếu tố này làm nguyên cớ cho những hành vi thân mật liên quan đến tính dục hay những tự do cá nhân nào khác không phù hợp với các tiêu chuẩn thanh sạch trong Kinh Thánh. Có đến hàng nghìn các nhà tâm vấn chuyên nghiệp và các mục sư giàu lòng thương cảm đã bị tiêu tan chức vụ chỉ vì đã tự cho phép mình tiếp xúc quá thân mật với những người mình chăm sóc. Công tác tâm vấn đưa chúng ta vào chỗ dễ bị ma quỷ cũng như chính những thôi thúc bất khiết trong chúng ta cám dỗ. Ngay cả những người nghĩ rằng những cám dỗ đó khó xảy ra cũng cần thận trọng vì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 12-13. Cũng cần nhớ rằng, chính Đức Thánh Linh là đấng khích lệ chúng ta quan tâm đến người khác, và cũng chính Ngài có thể giữ chúng ta khỏi rơi vào tội vô luân nếu chúng ta cam kết đặt mình dưới sự kiểm soát và bảo vệ của Ngài. Đôi lúc, sau một buổi tâm vấn, người được tâm vấn sẽ tố giác nhà tâm vấn có hành vi xuồng xã. Rất khó thanh minh những lời tố giác loại này, vì người nghe thế nào cũng sẽ tin một trong hai người. Trong những tình huống như thế, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tiếng tốt. Những nhà tâm vấn có quá trình tránh được cả những cái tựa như điều ác, như ghi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 22, thì thường dễ được kính trọng và đáng tin cậy, ngay cả khi bị công kích. Để bảo toàn tính trong sáng của cả tác phong lẫn tiếng tốt, một số nhà tâm vấn không bao giờ tiếp xúc với người cần được tâm vấn ở những nơi riêng biệt hay khuất lấp, và không bao giờ đến nhà người lạ nếu không có một chấp sự hay một chức viên trong hội thánh tháp tùng. Bạn có thể chọn áp dụng phương thức này cho công tác tâm vấn của mình. Hiểm nguy thứ 6 là không giữ kín. Khi trình bày nan đề cho nhà tâm vấn, người có nan đề thường mong chuyện của mình sẽ được giữ kín. Dù nhà tâm vấn có thận trọng đến đâu, một số những tin tức riêng tư có thể vô tình lọt ra ngoài. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần Chúa giúp đỡ để quyết định không bao giờ nói bất cứ điều gì tiêu cực về người khác. Theo Gia-cơ chương 3 câu 1 đến câu 10, Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 10. Những gì chúng ta nghe trong các buổi tâm vấn không bao giờ nêu lên trong các bài giảng hay trong những lúc trao đổi, trò chuyện với bạn bè. Hiểm nguy thứ 7 là một mục vụ không quân bằng. Đôi khi các nhà tâm vấn cơ đốc thấy mục vụ này có nhiều đáp ứng mà sao lãng những trách nhiệm khác. Khi có quá nhiều người đến xin tâm vấn, dễ khiến cho nhà tâm vấn nhạy cảm bỏ qua bổn phận với hội thánh, quên mất những trách nhiệm với gia đình và thậm chí không còn thì giờ nghỉ ngơi. Không như Chúa Giê-xu luôn luôn giữ đời sống quân bằng, dù lúc nào cũng có người xin giúp. Một vài mục sư và những người lãnh đạo cơ đốc khác dành quá nhiều thì giờ cho công tác tâm vấn, khiến cho việc soạn bài giảng bị ảnh hưởng, việc học kinh thánh cá nhân và cầu nguyện riêng bị hy sinh và sao lãng những bổn phận khác. Hậu quả là chức vụ giảm hiệu năng, và khi những nhiệm vụ khác bị quên lãng, sẽ tạo ra những khoảng trống lãnh đạo trong hội thánh. Khi đối diện với những nan đề quá khó khăn hay quá tốn thì giờ, nhà tâm vấn cần được trợ giúp. Những đối tượng có những nan đề xúc cảm nghiêm trọng, có khuynh hướng tự sát hay có những thôi thúc tự hủy hoại có thể được giúp đỡ tốt nhất là khi họ được giới thiệu đến với các nhà tâm vấn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở một số cộng đồng có thể không có những nhà tâm vấn chuyên nghiệp hoặc có nhưng không phải là cơ đốc nhân, không hiểu các vấn đề tâm linh. Chúng ta sẽ đề cập đến điều này trong chương sau. Tâm vấn có thể là một phần quan trọng trong mục vụ của hội thánh và người lãnh đạo cơ đốc cần nỗ lực trở thành nhà tâm vấn hữu hiệu. Tuy nhiên, tâm vấn không phải là mục vụ duy nhất, cho nên đôi khi người lãnh đạo cần giới hạn trong một số thì giờ nhất định và cần lưu ý đến việc huấn luyện thêm người có thể tiếp tay trong mục vụ này. Bây giờ chúng ta nói đến niềm vui của mục vụ tâm vấn cơ đốc. Khi viết thư Philip, sứ đồ Phao-lô đang ở tù. Cuộc sống của ông tất nhiên có nhiều khó khăn và giới hạn, nhưng trong bức thư này, chúng ta lại thấy đầy rẫy vui mừng. Ở giữa khổ nạn, vị thánh này đã xác quyết về niềm vui của mình, như trong Philip chương 2 câu 17. Vui mừng là từ ngữ thường dùng trong Kinh Thánh, chỉ thị một ý niệm an ninh sâu kín bền vững bên trong đến từ Đức Chúa Trời, bất chấp những căng thẳng hay hoàn cảnh bên ngoài. Nếu niềm vui chỉ đến khi mọi sự êm xuôi, thì hầu hết chúng ta sẽ không được vui thỏa lâu dài. Nhưng niềm vui thật vẫn tồn tại khi thử thách đến. Chúa Giêsu hứa ban niềm vui đầy trọn cho những ai giữ giới răn của Ngài và ở trong mối tương giao gắn bó với Ngài, theo Giăng chương 15 câu 10 đến câu 11. Trong Galati chương 5 câu 22, vui mừng là một phần trong trái Thánh Linh. Có người cho rằng niềm vui của Phao-lô lớn nhất là khi ông để cho người khác giúp ông lúc ông gặp khó khăn và chính ông cũng sẵn lòng đưa tay cứu giúp người khác. Trong một vài nền văn hóa, người ta thường hay một mình âm thầm gánh chịu khi gặp nan đề. Chúng ta không muốn người khác biết nhu cầu của mình và thường sợ rằng khi nói ra những băn khoăn lo lắng riêng, thì đó là dấu hiệu của một người yếu đuối. Phao-lô không bao giờ có cảm nghĩ đó. Ông chia sẻ gánh nặng với người khác và sẵn sàng để họ giúp đỡ những lúc ông cần. Kết quả, ông cảm nhận có một niềm vui mới và có thể đến với người khác không chút ngại ngần. Tâm vấn có thể là một công việc khó khăn, mất nhiều thì giờ và không mấy thuận tiện, nhưng cũng có thể là một liệu pháp cho nhà tâm vấn cũng như cho người được tâm vấn. Người có lòng quan tâm và sẵn sàng đến với người khác cũng thường kinh nghiệm một niềm thỏa nguyện sâu xa mà những người cả đời chỉ theo đuổi lạc thú riêng không bao giờ có được. Cơ đốc nhân là những người biết chăm sóc lẫn nhau, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 25. Nếu bạn muốn kinh nghiệm niềm vui này, bạn có thể tiếp tục con đường trở thành một nhà tâm vấn cơ đốc hữu hiệu. Và bây giờ là những câu hỏi ôn và thảo luận của chương 2, đặc tính của tâm vấn cơ đốc. Câu hỏi thứ nhất, bạn suy nghĩ thế nào về câu nói, nếu bạn muốn trở thành người làm tâm vấn hữu hiệu? Nếu bạn muốn trở thành một người làm tâm vấn hữu hiệu, hãy trở thành người của Đức Chúa Trời. Hãy trở thành người của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc lại câu hỏi thứ nhất. Bạn suy nghĩ thế nào về câu nói, nếu bạn muốn trở thành người làm tâm vấn hữu hiệu, hãy trở thành người của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai. Hãy nêu những đặc tính của người làm công tác tâm vấn cơ đốc. Hãy nêu ra những đặc tính của người làm công tác tâm vấn cơ đốc. Bạn nhận thấy chính mình có những đặc tính nào? Bạn nhận thấy chính mình có những đặc tính nào? Đây là câu thứ hai. Hãy nêu ra những đặc tính của người làm công tác tâm vấn cơ đốc. Bạn nhận thấy chính mình có những đặc tính nào? Câu hỏi thứ ba. Tại sao người làm công tác tâm vấn? Tại sao người làm công tác tâm vấn thường hay gặp những khó khăn căng thẳng trong mục vụ này? Làm thế nào để tránh bị kiệt sức? Câu hỏi thứ ba. Tại sao người làm công tác tâm vấn thường hay gặp những khó khăn căng thẳng trong mục vụ này? Làm thế nào để tránh bị kiệt sức? Câu hỏi thứ tư. Nhà tâm vấn hữu hiệu cần hội đủ những yếu tố nào? Người làm công tác tâm vấn nên nhận biết và tránh những nguy hiểm nào? Có thể ảnh hưởng đến hiệu năng tâm vấn. Câu hỏi thứ tư. Nhà tâm vấn hữu hiệu cần hội đủ những yếu tố nào? Người làm công tác tâm vấn nên nhận biết và tránh những nguy hiểm nào có thể ảnh hưởng đến hiệu năng tâm vấn? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận thấy mình có những điểm yếu nào ảnh hưởng đến hiệu năng tâm vấn? Làm cách nào để khắc phục những điểm yếu đó? Câu hỏi thứ năm. Bạn nhận thấy mình có những điểm yếu nào ảnh hưởng đến hiệu năng tâm vấn? Làm cách nào để khắc phục những điểm yếu đó. Câu hỏi thứ 6. Nhà tâm vấn Cơ Đốc thường gặp phải nhiều trường hợp thách thức nào trong quá trình tâm vấn giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn? Nhà tâm vấn Cơ Đốc thường gặp phải nhiều trường hợp thách thức nào trong quá trình tâm vấn giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn? Nhà tâm vấn nhận được niềm vui nào qua công tác giúp đỡ người khác? Nhà tâm vấn nhận được niềm vui nào qua công tác giúp đỡ người khác? Câu hỏi thứ 6. Nhà tâm vấn Cơ Đốc thường gặp phải nhiều trường hợp thách thức nào trong quá trình tâm vấn giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn? Nhà tâm vấn nhận được niềm vui nào qua công tác giúp đỡ người khác? Và câu hỏi thứ 7. Qua đời sống của Thánh Phaolô, bạn nhận thấy ông thể hiện được những đặc tính nào của một nhà tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu? Qua đời sống của Thánh Phaolô, bạn nhận thấy ông thể hiện được những đặc tính nào của một nhà tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu? Một lần nữa, câu thứ 7. Qua đời sống của Thánh Phaolô, bạn nhận thấy ông thể hiện được những đặc tính nào của một nhà tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu? Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả. Đường hoang vắng xa vời,